Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Chân Không. Những bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng con cũng chân thành tri ân Hòa Thượng Trụ Trì Chư Tôn Đức Chứng Minh đã tạo duyên lành cho chúng con thêm một buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay nữa. Và kính chúc các vị một ngày hôm nay thật sự là tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Tôi thấy thầy Vãn Viện cứ dụ tôi hoài không? Mỗi lần giới thiệu là tôi cảm thấy dụ tôi nữa. Nhưng mà dụ ngày mai tôi cũng xong rồi, tôi về lại Việt Nam. Tôi cũng rất là chân thành cảm ơn tất cả các vị đã nhiệt tình trong các buổi pháp thoại qua và cũng như là sự có mặt tối đêm nay. Và tôi nghĩ đây là một cái buổi mà vô cùng quan trọng đối với tất cả các vị. Để nghe pháp á, là chúng ta nghe nhiều rồi, nhưng mà để ứng dụng pháp á, là đa phần các vị không có biết cách để ứng dụng. Vì vậy giữa cái hiểu và thực hành là một cái khoảng cách rất xa đối với những người cư sĩ. Tôi đã từng nói trong một số trường hợp là chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Và cái này thông qua cái bài giảng tôi giảng là kinh điển có phải là chân lý không? Thì tôi đã chia sẻ rất nhiều. Cơ bản nhất, các vị cảm thấy là kinh điển có phải là chân lý không? Hả? Hả? Phải không? Người phải, người không, vậy ai đúng? Xin thưa các vị, cơ bản nhất kinh điển không phải là chân lý. Kinh điển chỉ là cách mô tả lại chân lý mà thôi. Sự thật chân lý nằm ngoài tất cả các ngôn từ, văn tự. Bây giờ tôi nói với các vị một cách dễ hiểu. Tôi nói là đường là ngọt. Các vị nghe hết không? Và các vị hiểu không? Hiểu, nhưng mà các vị có ngọt không? Khi tôi nói như vậy là các vị hiểu cái điều gì? Tôi nói đường là ngọt, các vị hiểu, các vị nghe. Nhưng mà vị ngọt của đường chưa nếm. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu xuống dưới nhà trù biết à, không? Xin mấy bà nhà bếp biết, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đường nó vốn ngọt, nhưng mà ngọt không phải nằm trong ngôn ngữ. Tôi nói cái chữ ngọt này bao lâu để tôi và các vị ở trong miệng ngọt? Hả? Tôi nói tới sáng, ngọt không? Nói tiếp tục ở lại thêm tuần nữa nói luôn, ngọt không? Vậy hả? Như vậy thì tôi và các vị có thể bàn về chữ ngọt và nói về chữ ngọt này kêu bằng bao lâu miệng chúng ta cũng không thể nào ngọt được. Có phải không? Như vậy muốn biết được vị ngọt chúng ta làm gì? Chúng ta phải dù một hạt đường rất nhỏ chúng ta để vào miệng nếm. Lúc đó khỏi cần nói đường là ngọt, ngọt không? Như vậy vị ngọt thật của đường có phải ngoài ngôn ngữ không? Như vậy bây giờ kinh điển nói lại là Niết Bàn giải thoát cực lạc vô ngã tánh không gì đó. Bao nhiêu lần và các vị đã từng đọc bao nhiêu lần các vị được cái gì? Hả? Vô ngã chưa? Hả? Sao gì cũng lắc đầu vậy hả? Tánh không chưa? Niết Bàn chưa? Ồ cái gì cũng chưa chứ mà đọc quá nhiều. Mà cái gì các vị cũng chưa. Cho nên đây là một trong những điều mà người Phật tử cần để ý ngay cái chỗ này. Và các vị muốn tiến sâu hơn về trong cái con đường tu tập hay là tiến sâu hơn về mặt tâm linh, đòi hỏi các vị phải ứng dụng, các vị mới cảm nhận được điều đó. Và chính vì vậy các thiền sư hay nói một câu là người uống nước nóng lạnh tự biết. Đây là cái câu mà rất đơn giản như nó để phản ánh được rằng là sự ứng dụng Phật Pháp để cảm nhận được giáo lý của Đức Phật là mỗi người tự biết. Cho nên trong đạo Phật không có cái cách gọi là khoe thành quả tu tập của mình. Đa phần những người chứng đắc ai nói tôi chứng rồi, cái đó là tào lao đồ dởm đó. Những người đó là cầu danh, người nào tuyên bố là cầu danh. Và khi đã lọt vào bảy danh, có nghĩa là tự thân nó đã chệt lối, thì dầu có bao nhiêu sự công bố cũng không có kết quả. Trong đạo Phật chỉ không bắt lỗi với một dạng, mà khi công bố mình chứng thánh bằng cách là do mình nhận thức lầm, thì cái đó gọi là một cái tội trong đạo Phật gọi là tăng thượng mạng. Có nghĩa là mình tưởng đâu là như vậy, chứ không phải là mình lừa dối hay là mình này kia. thì cái này cái việc khác không cần thiết phải trình bày hôm nay. Trở lại vấn đề, cái việc mà tôi muốn chia sẻ với các vị để các vị có thể ứng dụng một phần cho cái ý nghĩa sự tĩnh lặng của chúng ta, mà cái này không thể nói bằng miệng mà được. Rất may hồi chiều này tôi cùng với thầy quản viện ở đây, rồi cùng với hòa thượng nữa, thì đi lên trên khách sạn đảnh lễ hòa thượng Viên Minh, là vị hòa thượng mà sẽ trở về đây chia sẻ với các vị trong cuối tuần này á. Thì tôi thấy hòa thượng có mang mấy quyển sách vào gửi tặng cho ba vị thầy chúng tôi, nhưng mà tôi thì từ chối, bởi vì tôi thấy tự nhiên ba người lên ôm hết sách của hòa thượng rồi. Cho nên là tôi thưa hòa thượng là bạch hòa thượng, để con về Việt Nam, con sẽ đến đảnh lễ hòa thượng và con xin được nhận sau. Thì hòa thượng sẽ gửi tặng cho hai vị thầy trước, và còn lại để dành cho những vị mà hòa thượng sẽ cần tặng tiếp tục. Thì rất là tình cờ, hồi hôm tôi nói với các vị á, là hôm nay tôi sẽ chia sẻ các vị cái cách để làm sao cho tâm hồn được tĩnh lặng, hay là đi vào sự tĩnh lặng của tâm hồn, đúng không? Hòa thượng chiều nay tặng ngay cái quyển sách với chủ đề là tĩnh lặng. Các vị thấy đủ duyên chưa? Nó rất là lạ. Và trong đời tôi xin lỗi với các vị, không biết bao nhiêu lần như thế. Bất cứ một cái gì tôi hoài nghi, dù sớm hay dù muộn, chắc chắn tôi phải có câu trả lời. Hoặc là trong một đoạn kinh, một đoạn sách nào đó, hoặc là tôi gặp một vị tôn túc hòa thượng, hay là một vị thiện tri thức nào đó, tôi sẽ được giải tỏa vấn đề này. Trong cuộc đời tôi rất là may mắn như vậy. Có những khi tôi hoài nghi một vấn đề đó, tôi lý giải nhưng mà tôi chưa thật sự là tự tin, thì trong một thời gian tôi sẽ thật sự có cái đáp án về điều đó, để thật sự là tin rằng là cái quan điểm, cái nhận thức, cái phân tích của mình về các vấn đề là đúng. Hôm nay là một sự tình cờ, mà tôi cũng đã thấy nó có một sự trùng hợp với trong cuộc đời học Phật của tôi là như thế. Và chính cái tựa đề quyển sách này, cho nên khi lên xe trở về đây, tôi có nằm tôi đọc một đoạn, nhất là đoạn là dẫn nhập, để có thể là tôi hiểu thêm một vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Mặc dù đây là một vấn đề là chuyên môn của tất cả các thầy, để làm sao cho chúng ta được tĩnh lặng tâm hồn, và người tu học nào cũng cần. Mà sự thật đa phần nếu chúng ta không hiểu, chúng ta sẽ tự quấy rối mình và làm cho mình dao động, và làm cho mình nó bất an, mà chúng ta không biết vì sao. Chúng ta như một ly nước, nó đang là có cặn vậy đó, mà không phải là được lóng trong. Các vị ở miền Tây ngày xưa khi chúng ta sử dụng nước, chúng ta làm gì? À, chúng ta múc nước sông lên rồi chúng ta phải lóng phèn để trong. Nhưng mà các vị lấy tay các vị quậy hoài vậy thì trong không? Không. Khi lóng phèn rồi các vị phải làm gì? Không, đâu có cần lược. Các vị để yên, phải không? Như vậy cái tâm hồn chúng ta như một cái lu nước mà chúng ta mới đổ vào còn phù sa. Và vì vậy để mà có thể có một lượng nước trong, đòi hỏi chúng ta cần phải để yên. Ta không có phải là những con người thật trong. Tôi nói trước với các vị nha. Ta là con người đang tạm thời lóng trong. Được vậy là quá tốt rồi. Đừng đòi hỏi mình là một ly nước trong. Nếu thật sự chúng ta là một ly nước trong, thì chúng ta có đem đũa bếp chúng ta xoáy, có cặn không? Không, đúng không? Ly nước thật trong thì dầu có đem đũa bếp xoáy cũng không nổi cặn. Nhưng mà tất cả chúng ta đang là tạm thời cần một ly nước đang lóng trong. Vì vậy nó trong ở trên nhưng mà cặn ở phía dưới, sự dao động động đậy nó sẽ đục lên. Dù như thế đó, chỉ cần một giây, một phút, một giờ được lắng trong như thế, chúng ta đã quá giỏi rồi. Và chúng ta đã bắt đầu biết kinh nghiệm để làm trong lấy chính mình. Và mai này một cái cơ hội tốt, các vị có thể lọc để trở thành một ly nước thật trong, mà dầu có lấy đũa bếp xoay nó cũng không là vấn đề. Thì đây là một cái khoảng thời gian rất dài cho cái việc hành trì của chúng ta. Còn cơ bản nhất, Phật Pháp nó đòi hỏi con người chúng ta phải nếm trải ít nhiều, và phải có một sự ứng dụng ít nhiều. Không có ứng dụng, chúng ta đọc bao nhiêu kinh và chúng ta là làm bất cứ một cái nghi lễ, nghi thức nào, sự thật cuối cùng cũng chỉ là một cái phương tiện ở ban đầu thôi. chưa có thể tiến sâu hơn được. Vì vậy người Phật tử tiến sâu hơn một bước là cần phải có sự ứng dụng, mà ứng dụng ở chỗ là phải có sự kinh nghiệm về tâm linh nữa. Chúng ta mới đặt niềm tin cho các sự ứng dụng hành trì của chúng ta thì chỉ là mới cái nền tảng rất cơ bản ban đầu. Để nếm được các giá trị của chánh pháp, dường như là chừng ấy chưa giúp chúng ta nếm được gì tất cả chánh pháp. Chúng ta có thể nói bao nhiêu lần đường là ngọt, nhưng mà chúng ta không biết vị ngọt nó như thế nào. Và bản thân chúng ta cũng chưa bao giờ nếm dù một hạt rất nhỏ. Có phải không? Cho nên tôi nhớ một câu chuyện rất vui. Đó là của Ngài Trí Siêu mà hay giảng pháp đó. Thầy có kể trong cái quyển Dòng Đời Vô Tận, có kể một câu chuyện về con chim trĩ. Thì ở đây thầy nói là có một người bạn này đến thăm một người bạn, mà người bạn là bị bệnh. Và cái người bạn này biết rất rõ là người bạn của mình ăn chim chỉ á, là sẽ hết bệnh. Cho nên trước khi về mới nói người bạn này là bạn nên á, tìm con chim chỉ về và làm như vậy để ăn thì bạn sẽ hết bệnh. Cái người bạn đó nghe người này nói, thì sau khi tiễn cái người bạn về thì anh này ở lại đây. Anh nói cái miệng bằng một câu: ăn chim chỉ hết bệnh, ăn chim chỉ hết bệnh, ăn chim chỉ hết bệnh. Thì khoảng thời gian ít hôm sau, cái người bạn kia quay trở lại thăm nữa. Thế anh này, ủa, tôi kỳ rồi tôi có dặn anh ăn chim chỉ sẽ hết bệnh, nhưng mà anh có ăn hay là như thế nào không mà sao hôm nay vẫn không hết? Thì anh này mới nói là tôi cũng nói ăn chim chỉ hết bệnh từ hôm anh về tới giờ. Nhưng mà không hết bệnh. Anh này mới nói là không phải, anh phải đi mua chim chỉ về làm vậy nè. Cái anh này mới vẽ con chim chỉ à với hình thù vậy nè, với cái hướng dẫn vậy đó, thì kêu anh này là nên đi mua chim chỉ về làm ăn hết bệnh. Thì sau khi anh này về rồi, anh này mới thấy có con chim chỉ được vẽ và viết ở trong đó hướng dẫn đàng hoàng, cho này mới bỏ cái vô miệng nhai con chim chỉ đó và uống. Thì ít hôm sau cái người bạn đến thăm hỏi anh hết không, nói là ô anh kỳ, anh vẽ con chim chỉ đàng hoàng, anh viết anh hướng có những cái chữ rồi trong trong đàng hoàng, tôi đã nhai nuốt hết rồi sao mà tôi cũng không hết bệnh. Thì cuối cùng anh này á phải là hướng dẫn anh kia tự thân dắt ra đi mua con chim chỉ về làm và thật sự ăn thì hết bệnh. Thông qua cái câu chuyện này để nói rằng là chúng ta đó, dù có nói, dù có minh họa, dù có viết thành giấy để nhai, để nuốt, chúng ta cũng không có kết quả cho sự hành trì. Bây giờ chúng ta có viết câu là niết bàn giải thoát cực lạc, và niết cái đó chúng ta bỏ vào miệng nhai nuốt vào, giải thoát niết bàn cực lạc không? Hả? Cái đó là chắc là đi bệnh viện luôn á. Có phải không? Cho nên đây là các vấn đề mà các vị phải để ý. Có một câu chuyện thiền, nó rất là thú vị cho cái việc mà gọi là nếu chúng ta chỉ đọc văn tự thôi thì thật sự về mặt nào đó cũng có những cái phước báo nhất định đó, nhưng mà không phải là mục đích của việc tu hành. Đây là một câu chuyện trong nhà thiền kể về một vị đệ tử với một vị thầy. Một vị thầy là người tu rất là tinh tấn, mà vị thầy này là rất là thích đọc kinh. Cho nên là hằng ngày á, tại cái chùa của mình á, thì vị thầy này cứ là đem kinh ra hành trì, dường như rất là miên mật hằng ngày như vậy. Thì cái người đệ tử tên là Thần Tán, sau khi cầu pháp với một thầy khác và giác ngộ được bản tâm bản tánh, tức là thấy tánh, hay là nói thẳng ra trong nhà thiền gọi là như một người chứng ngộ, thì trở về thấy thầy mình, nhưng mà với tư cách là một vị thầy cho nên đồ đệ cũng không dám có những cái hành vi gì nó trái đạo lý. Nhưng mà nghĩ một cách gì để phù hợp để độ thầy mình. Thì một hôm Thần Tán hầu thầy, thì thầy đang đọc kinh thì có một cái con ong. Con ong thì từ ở bên trong của chánh điện, thì bên ngoài ngày xưa nó không phải là kiến vậy, mà ngày xưa chúng ta xài cửa giấy. Thì chúng ta coi phim của Trung Quốc thì chúng ta thấy là, hoặc là Nhật, chúng ta cũng thấy là hình như các cái cửa ngày xưa người ta dán giấy, thì dán giấy để cho nó sáng đó mà. Thì con ong thì muốn bay ra ngoài thì nó cứ sắn ngay cái chỗ đốm sáng của cái cửa sổ đó, nó cứ sắn cà cọc như vậy. Thì ngay lúc đó Thần Tán mới nói một câu kệ. Thần Tán nói là: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật sức đầu thì. Thì Thần Tán chỉ nói con ong thôi, không môn bất khẳng xuất là cửa trống á, thì không có chịu chui ra. Đầu sông giả thái suy, tức là ngu quá đi chui cái cửa sổ này. Rồi bách niên toản cổ chỉ, tức là 100 năm mà lũi đầu mà dùi giấy này nè, toản cổ chỉ là dùi cái giấy mực á, thì hà nhược sức đầu thì là ngày nào mày có thể chui ra được. Cái bài kệ này cơ bản nhất là nói con ông hay nói ông thầy? Xin lỗi, cơ bản nói con ông. Lúc này ngài thần tán nói con ông. Nhưng mà trong cái ý là ám chỉ ông thầy, tức là nói thầy mà lúc nào cũng dùi vào cái giấy mực này nè, ngày nào thầy thoát được luân hồi sanh tử. Cái nghĩa là như vậy. Sau cái bài kệ đó ông thầy tỉnh. Tại thật ra cái ý của ngài nói là gì? Nếu thật sự mà cứ đem kinh ra đọc và lấy cái đó để nghĩ rằng có phước thôi, thì thầy không bao giờ chấm dứt được trò chơi sanh tử. Và thầy không bao giờ thấy được đạo bằng cái cách là chỉ đọc kinh. Đây là một câu chuyện rất thấm thía trong nhà thiền. Chúng ta có thể lặp lại bao nhiêu lần lời đó là chân lý của Phật dạy. Nhưng mà thật sự kinh điển này chỉ diễn tả về cái chân lý để có cái phương tiện để chúng ta vào chân lý, chứ không phải là bản thân của kinh điển là chân lý. Cho nên ở đây, khi mà ngài thần tán nói bài kệ đó, ông thầy giác ngộ. Nhân cái con ông mà nói, cái trường hợp trùng với ông thầy. Cả đời thầy cứ đem kinh ra tụng như vậy, làm sao thầy thấy tánh? Và thầy cảm thấy rằng cái việc này tu như vậy là đủ, thì làm sao thầy có thể giác ngộ được? Chính vì vậy trong cái quyển Nguồn Thiền có nói một câu là không thấy được bản tâm thì học pháp vô ích. Cái câu này nói cho những người có cái con đường tu tập để mà đạt mục đích giác ngộ, chứ không phải nói những người cư sĩ như chúng ta. Chúng ta thấy rằng là Phật pháp tùy trình độ căn cơ và cái khả năng của mọi người mà đưa một giáo pháp khác nhau. Các vị nhanh nhớ, khi Đức Phật giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, ý niệm đầu tiên của Đức Phật là gì? Hả? Ý niệm đầu tiên của Đức Phật sau khi ngài giác ngộ là gì? Còn ý gì nói hết đi. Xin thưa các vị, ý niệm đầu tiên sau khi Đức Phật giác ngộ là Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Các vị thấy rất là ngạc nhiên về điều này không? Thay vì ý niệm đầu tiên là phải Đức Phật đi giới thiệu các cái giá trị mà Đức Phật đã đạt được chứ. Nhưng tại sao ý niệm đầu tiên của Đức Phật sau khi giác ngộ là ngài muốn nhập Niết Bàn? Vì sao? Vì lúc đó Đức Phật suy nghĩ như thế này. Pháp của ngài đạt được quá cao siêu, và những gì ngài đã trải nghiệm để có thể đánh đổi cho sự giác ngộ này quá lớn. Ngài quán chiếu căn cơ của chúng sinh đang là không ai có khả năng để đi và đạt được mục đích như ngài. Cho nên cái ý niệm đầu tiên sau khi đạt được là ngài muốn nhập Niết Bàn. Đừng nói dễ dàng có thể đạt được mục đích sự tu hành bằng vài cái việc mà gọi là lơ tơ mơ của chúng ta. Nhưng mà sau đó tại sao? Nhờ chư thiên thưa thỉnh ngài, và ngài suy nghĩ đến lòng thương tưởng của chúng sinh. Cho nên ngài không có nói rằng cái giáo pháp thậm thâm này mà ngài phải đưa ra phương tiện. Ý niệm giác ngộ của ngài không phải thầy nói về năm giới, không phải ngài nói về thập thiện. Nên nhớ là như vậy. Cái sự giác ngộ của Đức Phật không phải là để đi độ cho Phật tử thọ năm giới, đây con nguyện đời này đời sau sinh ra gặp được Phật pháp, đừng cùi đuôi sức lỡ rồi này kia kia nọ. Nó không phải là cái đó, nó không phải là mục đích của ngài. Không phải là các vị là cần có 10 giới tu tập để mai này hưởng thụ những cái hạnh phúc nó tốt như ở cõi trời, vân vân. Không phải mục đích của Đức Phật. Nhưng mà nếu Đức Phật không đưa ra những cái này, làm sao có thể mà làm cho quần chúng tiếp cận được với chân lý của ngài? Chính vì vậy trong kinh U Bà Tát có một câu rất là tuyệt vời: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác Bồ Đề để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Bồ Tát đem các cái pháp giải thoát Niết Bàn của hàng Bồ Tát, của hàng duyên giác, của hàng tinh văn để giáo hóa cuộc đời mà chúng sinh không có khả năng để tiếp thu nổi. thì phải đem cái vui của thế tục, cái vui của cõi trời mà làm phương tiện giáo hóa chúng sinh, đó là lời tha. Như vậy đây là một câu trong kinh U Bà Tát. Vậy thì chúng ta thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật tại sao nói cách này, nói cách khác, hôm nay kiểu này, mai kiểu kia. Sự thật rằng không phải ba phải hay là không phải ngẫu hứng, mà nó tùy cái đối tượng và nhu cầu của con người mà đưa ra một giáo pháp cho phù hợp. Ai cũng có nguyện vọng để đưa các vị tiến sâu, nhưng mà không thể. Với những nhu cầu và hoàn cảnh đang là không thể. Tôi cũng vậy, đến với tất cả mọi người tôi cũng phải tùy vào hoàn cảnh của các vị mà tôi chia sẻ với các vị. Nếu hoàn cảnh của các vị như thế này mà tôi hướng dẫn chia sẻ có các vị là như một cái người xuất gia hay là tu tập từ bỏ hết tất cả để ngồi đó chờ đợi sự giác ngộ nào đó thì nó không có phù hợp. Mỗi hoàn cảnh, giáo pháp của Đức Phật nó phải tùy nghi. Nó không phải là một công thức, tôi đã nói rồi. Đạo Phật không bao giờ là một công thức. Nếu đạo Phật là một công thức như toán học thì những ông bác học của toán học đã sao? À, đã thành vào hết rồi, nhưng có ông nào thành chưa? Ở chưa? Chưa. Như vậy là đạo Phật không phải là toán học. Vì vậy tôi nói là cũng cộng nhưng mà cộng không có được. Tôi từng cho rằng Phật học là hai củ khoai lang cộng hai con gà. Đố ông bác học nào cộng giùm tôi được. Phải không? Hai củ khoai lang cộng hai con gà ra mấy? Hả? Các vị thấy 2 cộng 2 nhưng mà không có thể có một cái đáp án thống nhất. 2 cộng 2 đó mà có thể bằng 0, 2 cộng 2 đó cũng có thể bằng 1 triệu, mà 2 cộng 2 đó cũng có thể bằng 10, và 2 cộng 2 cũng có thể là âm. Nó không thể là cái gì nhất định. Vì vậy các vị nhớ kỹ rằng khi học Phật Pháp, một số người học hàm bà lằng một chút á, cuối cùng không biết mình đang học cái gì. Mới học còn biết, học thời gian hết biết luôn. Có phải không? Vì sao vậy? Vì học không có chọn lựa và không có phương pháp. Và người hướng dẫn cũng không cho người đã biết rằng là nên học cái gì cho phù hợp và vì sao có vấn đề này. Một số những vị thầy kia giới thiệu Phật Pháp thì có thể phê bình cái này, đưa ra cái này, nhưng mà không cho chúng ta hiểu vì sao đưa ra cái này. Cho nên vì vậy có những người học Phật Pháp không biết cái đúng cái sai ở chỗ nào, bị đuối. Chính vì vậy đó. Vì vậy những vị hướng dẫn cho cái việc tu học của tất cả những người cư sĩ Phật tử phải cho người ta biết vì sao cái này. Tôi đã giảng một cái bài giảng là nhân quả có thật không, tôi cũng đã từng nói. Nếu các vị dựa vào nhân quả ban đầu như chúng ta từng học là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, và nếu đó là chân lý của đạo Phật thì không thể nào giải quyết tất cả vấn đề trên cuộc đời này. Và nếu chừng ấy cũng không có một vị Phật nào có mặt trên thế gian này, bảo đảm luôn. Và vĩnh kiếp cũng không có ai có thể thành Phật được, khi chân lý đạo Phật nó chỉ nằm tồn tại trong cái nghĩa nhân quả là trồng dưa được dưa và trồng đậu được đậu. Muốn hiểu thêm điều này, các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là nhân quả có thật không. Tôi đã nói rồi mà, nếu nhân quả của đạo Phật nằm trong cái nghĩa trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là vĩnh kiếp không bao giờ có một vị Phật trên thế gian này. Và đừng hòng ai có thể tu tập để giác ngộ được. Cái này các vị hơi bị khó hiểu. Nhưng mà các vị sẽ nghe lại cái bài giảng của tôi giảng là nhân quả có thật không? Chứ tôi không muốn dài dòng trong cái buổi chia sẻ này với các vị. Đại khái trở lại vấn đề là tôi muốn các vị hôm nay phải có 10-15 phút để các vị tự trải nghiệm cho mình về sự tĩnh lặng của tâm hồn. Cho nên cái nghĩa tôi chia sẻ với các vị hôm nay là làm cách nào để chúng ta có thể tĩnh lặng được tâm hồn. Cái từ nghe rất là đơn giản và cũng thường nghe, nhưng để có điều đó xuất hiện trong tâm hồn của một con người học Phật không hề đơn giản tí nào. Và ai là người có thể cho chúng ta nếm trải và biết cái cách để có được những phút giây như vậy? Và vì vậy phải hướng dẫn các vị phải có cách, chứ còn bằng không chúng ta không bao giờ biết làm cái cách nào để có được sự tĩnh lặng này. Những bậc thầy vĩ đại họ có thể sống với cái này là dài lâu hoặc có thể vĩnh cửu. Còn cơ bản nhất chúng ta có thể sống trong sự vô thường, nhưng dù sao có để thư giãn được thần kinh, để gạn đục khơi trong, để làm cho mình tỏ sáng một phần nào đó của cái trí tuệ hay là chánh niệm có mặt trong tâm thức của mỗi con người chúng ta, là điều vậy là tốt lắm rồi. Vậy vì vậy đầu tiên các vị phải nhận ra được là trong tâm mình nó diễn biến thế nào, và mình làm sao để làm cho cái sự diễn biến này nó được thưa dần, hoặc là làm sao nó đừng có mặt, hoặc là nó có mặt mà nó không quấy rối chúng ta, để giúp cho chúng ta như mặt hồ tĩnh lặng, hay là giúp chúng ta tạm thời như một ly nước được để yên, với thời gian lâu nó sẽ lắng trong. Chúng ta chưa là ly nước thật trong, nhưng trước nhất chúng ta cũng có thể là một ly nước được lóng cặn để có một phần nào đó trong. Ai từ xưa giờ đã trải nghiệm qua cái thời gian của chánh niệm và của sự lắng trong của tâm thức để có những sự tỏ sáng, hay là có sự an lạc và có sự hỷ lạc của tâm hồn trong vòng 10-15 phút đâu? Các vị đưa tay lên nè. Giỏi vậy đó hả? Một người, hai người. Tức là từng trải nghiệm qua rồi hả? Ừ. Có từng đi tham dự các khóa thiền bao giờ chưa? Tại sao có được?
Con nghe pháp và con tự hành.
Nghe pháp và tự hành.
Tại vì mình có quá nhiều đau khổ mà mình không muốn ôm, mình muốn buông xả thì mình tự tập. Như con đọc trên YouTube thôi, cho con chưa
biết. Nhưng mà có nhận ra cái điều đó là sự thật ở trong tâm thức, là một sự hiện hữu đó chưa?
Có.
Thầy cũng chúc mừng cô, giỏi, cho tràng pháo tay. Thật ra điều này trong các khóa tu cơ bản nhất thì quý thầy cũng đã chia sẻ, và nhất là tôi cũng đã chia sẻ trong mỗi khóa tu để hướng dẫn cho những người cư sĩ Phật tử hành trì. Nhưng điều quan trọng nhất, đầu tiên các vị phải biết cái cách làm thế nào để chúng ta có được điều đó. Nói thì đơn giản, nhưng mà để có những giây phút như vậy là không hề dễ tí nào. Trước hết chúng ta phải biết tâm thức của chúng ta như thế nào, sự vận hành của tâm thức đang là của mỗi con người như thế nào. Vì vậy để có được những giây phút dù nhỏ nhưng mà không biết cách thì chúng ta vẫn mơ màng, vẫn như một đứa trẻ thơ ở ngã ba đường, không biết phải đi lối nào. Dù chúng ta độ tuổi nào cũng thế, cho dù các vị đến độ tuổi bạc đầu, các vị cũng chừng ấy với những quy trình của tâm thức mà thôi, không có cách khác. Vì vậy đây là những cái phương thức mà những người học Phật cần phải biết và cần phải ứng dụng ít nhiều cho mình. Và nếu các vị đã trải qua một vài lần trong cuộc đời để biết được kinh nghiệm này, thì mai này các vị tự giúp các vị lấy, không hẳn là các vị phải nhờ các thầy. Và cái thời gian các vị có được sự tĩnh lặng đó dài ngắn tùy theo công phu của chúng ta. Vậy thì chúng ta làm gì cho cái việc tu tập để có sự tĩnh lặng đây? Cái sự tĩnh lặng này quan trọng vô cùng để giúp chúng ta giải phóng stress nè, muộn phiền nè, sân hận nè, và để nó làm cho chúng ta bắt đầu sinh trưởng các thiện pháp, yêu thương, từ bi, và sâu hơn nữa là có trí tuệ. Đây là điều mà hôm tôi đang bỏ ngỏ với tất cả các vị. Hồi hôm về ấm ức không? Hả? Cũng hơi ấm ức đúng không? Nói đại cho rồi đi, còn hẹn tôi thêm buổi này nữa. Tốn thời gian, biết ở thời gian Hawaii này mỗi một giờ là bao nhiêu tiền không? À. Xin thưa các vị, cơ bản nhất có những cái không mua được bằng tiền. Tôi rất là trân trọng thời gian của các vị. Các vị đã dành thời giờ đến như thế này, có những người phải cắt ngắn thời gian làm việc và thời gian cái gì đó để chúng ta có thể trở về chùa. Đây là cái sự nỗ lực của tất cả các vị, nhưng mà tôi cũng không phụ lòng cho sự nỗ lực đó. Mỗi buổi giảng tôi đến với các vị, dù bao nhiêu người tôi cũng phải nghĩ đến điều này. Tức là họ đã có mặt ở trong đó, chúng ta phải trân trọng dù là bao nhiêu. Chúng ta không vì cái sự vắng mặt của người khác mà chúng ta xem thường sự có mặt của những người đang là. Vì vậy tôi cũng sẽ chia sẻ bất cứ cái gì trong cái sự có mặt đó cho nó xứng đáng với những thời gian của họ đã có mặt. Trở lại vấn đề, làm sao chúng ta có được cái sự tĩnh lặng? Đó là cái nhân tố vô cùng quan trọng để bắt đầu phát sinh các thiện pháp. Thiện pháp có được từ cái gốc này. Chúng ta cứ đề khởi nên làm cái đó, nên làm thiện, nên thế thế này, nên thương yêu, nên nhẫn nhục, nên thế này. Các vị có quyền nhưng không bao giờ thành công trọn vẹn. Có thể nhất thời, hoặc có thể miễn cưỡng, có thể kiềm chế, có thể gồng mình để chấp nhận, để làm một cái điều gì đó, nhưng mà không bao giờ thoải mái và cũng không bao giờ đến nơi đến chốn. Nếu không có một cái sự tĩnh lặng để đi vào trong chánh niệm thiền định này, là cái cốt tủy này, các vị không thể nào làm tốt tất cả các thiện pháp mà các vị muốn thực hiện. Các vị sẽ bị các phiền não, tham sân si tật đố ganh tị, nó xuất phát và nó chen lấn vào, là các vị sẽ mất hết tất cả những suy nghĩ lương thiện trước đó. Cái niệm thiện của chúng ta sẽ đánh đổi bằng những ý niệm cộng trừ nhân chia, phía sau nó làm nó mất liền. Nó cũng giống như người mà chuẩn bị muốn cho người ăn mài, móc ra muốn cho, nhưng mà suy nghĩ không biết nó thật hay giả, nó như thế nào. Lúc ngày ta đồn mấy người ăn mài là toàn là người lường gạt đó, mới đầu tính cho 10 đồng cái hồi còn lại 8 đồng, cái 6 đồng cái nghỉ, ngồi 2 đồng cái nghỉ, hồi không biết không có tiền lẻ rồi thọt vô luôn. Chúng ta nên nhớ, ý niệm thiện của chúng ta sẽ bị các ý niệm khác nó chen lấn, và sức của nó mạnh hơn, nó sẽ tàn phá hết các ý niệm thiện pháp của chúng ta. Sự nhẫn nhịn một con người nó cũng không ngoại lệ. Mới đầu muốn nhẫn, nhưng mà sau đó bắt đầu nó nghĩ trong đầu, ngu gì nhẫn nó, vì nó là như vậy, thế thế thế, tao về đi nhẫn nó sao. Mới đầu tính tha mày, rồi cuối cùng là thế, rồi cuối cùng làm sòng phẳng với mày luôn. Con người chúng ta là như vậy. Vì vậy cái gốc nó ở chỗ mà chúng ta không nắm được á, nó cứ diễn tiến vậy đó, mà cả đời chúng ta không bao giờ làm được. Cả đời bị hoài như vậy, và cuối cùng chúng ta vấp váp mãi như thế. Cho nên có người con bây giờ thực tập từ bi, muốn yêu thương, gán thương nó thế này thế kia, mà cuối cùng cũng vẫn ghét. Cũng vẫn gặp mặt nó thấy ghét, và gặp mặt nó mà không muốn gặp mặt, là như kẻ thù vân vân. Tại sao chúng ta lại như vậy? Không làm được. Ngày xưa tôi cũng như các vị, tôi cũng lâm dấp như thế này. Rồi có một khi mà chúng ta có một lý do để chúng ta đạt được mục đích nào đó trong cái sự tu tập, tự nhiên lúc đó tâm chúng ta nó hỷ lạc tràn đầy, mà chúng ta đề khởi lên những người mà chúng ta từng khó chịu trước đó. Bây giờ chúng ta đề khởi ngay trong tâm thức, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy thương họ thật sự. Có lý do để chúng ta thương và tội nghiệp, và chúng ta muốn nghĩ cách giúp họ tốt hơn, chứ không bao giờ để gieo oán. Cái đó nó tự nhiên, chứ không phải do chúng ta ép mình để làm một điều gì đó. Vậy thì các vị đều có khả năng để thực tập được điều này. Quan trọng nhất là mỗi con người có thời gian ứng dụng như thế nào. Cho nên khi các vị thực tập cái này, các vị cũng phải có những cái mẹo và những phương pháp cơ bản để chúng ta làm cho tâm thức của chúng ta được coi như lắng dịu. Chứ còn bằng không thì ý niệm nó vốn sanh diệt liên tục mà. Trong tâm chúng ta không có một lúc nào ngừng nghỉ cả. Ý niệm là liên tục, dù chúng ta có biết hay là không. Dù chúng ta không có biết thì ý niệm nó vẫn liên tục. Dòng tâm thức của chúng ta chưa bao giờ dừng nghỉ. Ý thức của chúng ta tạm thời dừng nghỉ trong 5 trường hợp, nhưng dòng tâm thức vẫn hoạt động. Ý thức chúng ta tạm dừng nghỉ trong 5 trường hợp là gì? Là Di Thức Tâm Thập Tụng có bài kệ là: ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Tức là ý thức nó có mặt mãi mãi trong cuộc đời của con người, chỉ 5 trường hợp nó tạm ngưng thôi. Trừ sanh vô tưởng thiên là cõi trời vô tưởng, là không có ý thức. Cập vô tâm nhị định là cũng không có tồn tại ý thức, là 3 rồi. Thùy miên là ngủ sai. Muộn tuyệt là chết giấc. 5 trường hợp này ý thức tạm thời không có mặt. Nhưng mà dòng tâm thức chưa bao giờ nghỉ. Nếu dòng tâm thức không có hoạt động, thì khi chúng ta ngủ sai, chết giấc, hoặc chúng ta bị gây mê trong trường hợp mổ xẻ, chúng ta sẽ chết luôn. Cho nên lúc đó ý thức không có mặt, nhưng dòng tâm thức chưa bao giờ ngừng. Cho nên hết thuốc mê thì chúng ta sao? Tỉnh. Hết khi ngủ sâu chúng ta sao? Tỉnh. Hết chết giấc thì chúng ta sao? Tỉnh. Chết giấc, thuốc mê, ngủ sâu, tất cả đều tạm thời ngưng của ý thức. Nhưng bề mặt tiềm thức mà trong Phật giáo hay dùng là mạt na và a lại gia chưa bao giờ chấm dứt. Nếu nó chấm dứt đồng nghĩa thọ mạng kết thúc. Cho nên có những người ngủ sâu không biết trời đất gì hết, nhưng mà cuối cùng hết cái giấc ngủ giật mình không? Giật mình biết hồi nãy là đang làm gì không? Hả? Chỉ biết mình đang ngủ thôi chứ đâu biết gì. Có phải không? Vì vậy cái này là quy trình của tâm thức phải hiểu. Và cái khả năng hoạt dụng của con người siêu đẳng ở mức độ là phía sau của ý thức chứ không phải là ý thức. Ý thức hoạt động rất chậm chạp. Cho nên khi mà thực tập những cái điều này, trước hết chúng ta phải có những cái phương thức nào để giúp chúng ta làm chủ được tâm ý và thậm chí là thanh lọc được tâm ý. Ý thức của chúng ta để nhận thức các vấn đề diễn biến trong tâm, tôi cho nó như một bóng đèn. Đây là hoa, đây là chuông, đây là ly. Rồi, nếu tôi có một bóng đèn như thế này, thì khi tôi gọi vào trong cái này, thì cái ly nó sẽ sáng. Nhưng mà cái chuông với hoa thì sao? Tối. Vậy thì bây giờ tôi hướng cái đèn này qua cái hoa, thì cái hoa sao? Sáng. Cái ly sao? Cái chuông sao? Tối. Tất cả các ý niệm của chúng ta đều giống như vậy. Ý thức chúng ta là bóng đèn. Chúng ta xoay vào ý niệm nào, cái đó nó tỏ sáng. Cái khác nó vốn đang có, nhưng mà có, nhưng mà bóng đèn chúng ta không xoay tới. Có nghĩa là ý thức không để ý tới, thì có cũng. Đây là chỗ quan trọng. Vậy thì trong tâm thức chúng ta thắp lên cái gì thì cái đó tồn tại. Nhưng vì thói quen của chúng ta là thứ gì cũng thắp. Cho nên là nó cứ lộn xộn tà bà lằng trong cái. Cho nên là chúng ta cứ là chớp chớp, chúng ta nó chạy như đèn chớp vậy. Chớp 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 chớp. Rồi. Thành ra chúng ta biết rằng tâm thức chúng ta loạn là gì vậy? Chúng ta thấy là những cái đèn chớp mà mấy cái chỗ văn nghệ hay là khách sạn hay là vũ trường, mọi thứ mà cái bản hiệu của người ta làm đèn chớp chưa? Ý niệm chúng ta giống y chang. Là xanh đỏ trắng vàng, tím đèn, xanh đỏ trắng vàng, tím đèn. Là ý niệm của chúng ta cũng nó cũng xẹt liên 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 này. Lâu lâu thích cái gì thì bám đó một chút, nhất là khổ đau. Thích bám khổ đau. Gán môi trong tâm thức ra coi cái gì khổ. Phải không? Cái gì buồn, gì tủi, gì khổ, gì hận, nó bắt đầu ngồi á, ăn ở không không muốn, bắt đầu moi ra, bắt đầu moi ra, cái ngồi cái khóc, cái hận, cái buồn, cái thế. Con người chúng ta ngộ, thích moi những thứ làm phiền mình. Những thứ an lạc thì không moi. Nhớ Phật thì đâu có khổ, mà đâu chịu nhớ. Nhớ mấy thằng từng làm khổ mình không? Vậy thì ở đây các vị nên nhớ rằng ý thức tập trung vào cái gì thì cái đó tự tỏa sáng. Tập trung vào phiền não, tập trung vào khổ đau, tập trung vào hận thù thì nó tự tỏa sáng. Mà quán tính con người là chúng ta hay bị những cái đó lại tác động để ta lại muốn tập trung và để ý nó. Cho nên ở đây hãy cần làm chủ cái ý thức của mình, hãy cần soi sáng cái đống rác hay là soi sáng cái đám hoa. Nếu chúng ta tập trung soi sáng cái đám rác sẽ tỏ sáng mà hoa sẽ tối đi. Vì vậy, ở đây thay vì làm sáng cái đống rác thì chúng ta nên làm sáng cái đám hoa. Cần như vậy, cái đây là những lý thuyết tôi gợi ý cho các vị. Chắc chắn một lát nữa các vị sẽ bắt đầu tự soi mình, coi mình soi cái thứ gì. Coi mình soi thứ gì. Và tôi sẽ giúp cho các vị á, là nhanh chóng bỏ đi những cái gì không cần thiết để soi sáng nó. Đôi khi nó là cái đám phân mà cứ soi quán hoài mà ngộ. Chẳng những soi thôi mà còn mở ra cho nó lớn. Con người vậy đó. Cho nên các vị thấy rằng ý niệm ban đầu nó tồn tại giống như nhau, nhưng vì chúng ta bám vào nó, chúng ta mở ra coi. Giống như bây giờ có các cái điện thoại smartphone đó, chụp hình vô nhỏ quá bắt đầu dừng lại, mở ra, mở ra, mở. Coi cho nó bự lên. Thì tất cả mọi cái buồn, vui, giận, ghét, hận, thù ban đầu nó cũng là một niệm. Nhưng vì chúng ta giữ nó lại, bắt đầu chúng ta dệt nó. Cho nên nó mới biến lại trong tâm thức chúng ta trở thành một bãi chiến trường kinh khủng là từ đó. Chứ sự thật, nếu chúng ta bình thường quá thì nó cũng trôi qua như bất cứ những ý niệm nào. Nó vốn lặp lại trong suốt cái đời người như thế. Vậy thì trở lại vấn đề là hãy hiểu ý đầu tiên là tâm thức chúng ta cơ bản về mặt ý thức nhận diện các cái hiện tượng, mà hiện tượng này hồi hôm tôi bài giảng tôi nói đó, để chúng ta nhận ra là tôi vui, tôi buồn, tôi khổ, tôi thương, tôi nhớ, tôi hận. Tất cả những cái này, tôi này, để tạm thời nhận biết rằng là mình đang hiện hữu. Tạm thời thôi, nó không thật hiện hữu, nhưng bước đầu chúng ta cần biết nó là như vậy, bởi vì nó không thật mà. Rồi, tiếp theo thứ hai, khi chúng ta bắt đầu đi vào trong sự tu tập, chúng ta cần hiểu tất cả những ý niệm này, nó thật hay nó vô thường? Nó vô thường, nó giả tạm. Ý niệm không bao giờ là thật. Bây giờ ví dụ đang ngồi đây mà nghĩ tô mì gói, thật hay là giả? Giả. Có mì đâu mà thật, đúng không? Đó. Dù có nghĩ cách nào đi, ăn được không? Không. Nhưng mà con người chúng ta hay là như vậy. Có thương nhớ thù hận ghét, nó cũng giống y chang như vậy. Nó đều không là gì thật xung quanh chúng ta đang là. Nhưng chúng ta lại có những cái cảm giác thay đổi khác nhau, là vì chúng ta cứ nghĩ nó là thật và chúng ta đang dệt thiêu về đó. Nếu chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nghĩ đến một món ăn nào đó, ví dụ chúng ta nghĩ đến cái món gà quay đi. Xin thưa các vị, ý niệm này nếu chúng ta không có thay đổi mà chúng ta giữ lấy, thì chắc chắn rằng thậm chí có thể là kết thúc sớm hơn để chạy xuống xe, đến chỗ đó mua về nhà phải giải quyết cho được, thậm chí không tới nhà đâu, ra xe làm liền. Có phải không? Ý niệm thôi nó sẽ dẫn con người chúng ta đến đó. Đang ngồi về chúng ta đâu thèm thứ gì đâu, nhưng mà một ý niệm được giữ lấy và dệt ở trong đầu, chắc chắn rằng mọi giá chúng ta phải làm điều đó. Ví dụ như bình thường chúng ta không thèm gì, đi ngang thấy thằng nào nó ăn cái gì nó nhớ chữ ổn này, thấy ngon quá, làm liền, mà trước đó chưa bao giờ từng có. Như vậy cái ý niệm nó bắt đầu nó dệt để nó dẫn chúng ta, trong khi nó không bao giờ là thật. Nếu chúng ta cứ khem nhẹ nó và trôi qua, thì thật sự chúng ta cũng bình thường như chưa bao giờ từng biết về nó. Tất cả mọi thứ nó đều giống y chang như vậy. Cho nên khi chúng ta học tu phải nhớ cái này rất rõ, cái cốt tủy, để mà chúng ta có những giây phút mình ngồi tại đây để được tận hưởng những cảm giác an lạc đó. Thứ hai nữa, đừng bao giờ biến tâm thức mình trở thành bãi chiến trường. Chúng ta hay có thói quen, khi kêu các vị ngồi thiền tĩnh lặng, các vị hay kiềm chế và chiến đấu với những ý niệm, đúng không? Cho nên chính vì vậy các vị chiến đấu bao giờ để các vị có thể được sự yên. Khi mà gọi là hướng dẫn ngồi thiền này, đa phần những người mà không được hướng dẫn trước mà chia sẻ trước á, mà kêu các vị vô tập trung tâm ý, chánh niệm này kia cái nọ đó, thì một số người họ có cái biểu cảm rất là lạ. Mình kêu họ ngồi thiền mà thôi. Thì các vị biết cái gì không? Họ gồng để họ chiến đấu với tâm thức. Tức là họ phải kiềm chế, mà kiềm chế họ không có hiểu cái nguyên tắc để kiềm chế, cho nên họ gồng, họ bắt đầu họ chiến đấu, nó biến cái tâm thức lại trở thành bãi chiến trường đáng sợ. Và vì vậy thay vì người ta ngồi thiền ta có an lạc, mình ngồi thiền có làm khỉ đâu, buông ra thở chứ. Nó đừ á, nó gồng quá, nó đừ, nó đuối. Có phải không? Thì các vị chân mình để chịu đựng cái gì nó sẽ đuối á. Cho nên thay vì người ta ngồi thiền người ta an lạc, các vị đâu có lạc gì đâu. Các vị thấy đau khổ cũng chết. Có phải không? Thành ra cái này nó không có đem đến cái hạnh phúc an lạc, mà nó là một sự đài đọa. Phải nói là trong thời gian đó là đang đài đọa, là bắt con chiến đấu. Chiến đấu hết mình luôn. Cho nên là không làm gì chơi mà ngồi sức mồ hôi trơn trời. Đây là những điều mà các vị nên để ý. Cho nên đừng bao giờ chiến đấu trong tâm thức của chúng ta. Bởi vì sao vậy? Các pháp tự sinh, hãy để chúng tự diệt, cho phải do chúng ta cố tình diệt nó. Các vị không bao giờ diệt được ý niệm. Các vị có nhớ cái bài hát mà người ta có một câu là khi cố quên là sao? Là lòng càng nhớ thêm. Cái này tôi chế thêm á. Chứ anh ta là khi cố quên là trong lòng nhớ thương. Cho nên cố quên, quên được không? Không. Muốn quên hay là quên là tự quên, chứ không phải là cố để quên. Càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Đây là cái quy trình thật sự của tâm thức chúng ta là như vậy. Vì vậy chúng ta càng muốn bỏ một cái niệm ra khỏi cái tâm thức mình để mình được yên. Yên không? Càng muốn bỏ là ý niệm càng mãnh liệt hơn tâm thức của chúng ta. Đây là nên nhớ. Cốt lõi của nó ở một vấn đề là không phải loại trừ, mà đừng để ý nó để nó tự mất, chứ không phải là giết nó hay là loại nó hay là kìm nó hay là chế ngự nó hay là chiến đấu với nó. Không bao giờ làm được chuyện đó. Các vị nào đã từng xem bài giảng của tôi là Làm Bạn Với Ma, trong cái bài giảng này tôi có kể các vị nghe một đoạn, là tôi có xem một đoạn video clip của người Nhật Bản khi họ minh họa cho một cái chàng kiếm sĩ, minh họa cho cái ý thiền. Cái video clip ngắn đó là như vậy. Tôi sẽ giải thích, nhưng mà tôi nói ra các vị sẽ hiểu cái ý của tôi liền. Thì trong cái video clip đó đưa ra hình ảnh của một chàng kiếm sĩ đeo thanh kiếm bên người và ngồi giống như là để chuẩn bị ngồi thiền. Nhưng mà người ta ngồi quỳ, chứ không phải là ngồi theo dạng kiết già. Cái người kiếm sĩ đạo họ cần cái sự tập trung cao độ lắm các vị. Họ cũng cần sự tĩnh lặng, cần đi vào thiền, cần trong sáng của tâm hồn, cũng không khác gì những người đang tu tập đâu. Thì họ cũng cần những giây phút như vậy. Thì cái chàng này đang ngồi, cái có một con ong bay vào. Thì các vị biết con tiếng ong nó còn lớn hơn tiếng ruồi nữa. À, tiếng ruồi nó còn dê 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 vậy đó. Bình thường chúng ta thấy vậy nè, tiếng ruồi không là vấn đề, muỗi không là vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta có một không gian tĩnh lặng và các vị đang ngồi thiền để đi vào tĩnh lặng đi, một con muỗi thôi nó đã làm phiền não chúng ta. Nó giúp đó, nó giống như một trái bom đang chuẩn bị nổ bên tai chúng ta vậy đó. Bình thường nó không là vấn đề gì hết, thậm chí chúng ta cũng không biết nó hiện hữu nữa. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong sự tĩnh lặng, cần sự tĩnh lặng rồi, thì một tiếng động nhỏ như con muỗi như là làm phiền chúng ta. Cho nên cái hình ảnh người ta minh họa là một con ong. Thì con ong này bay vòng quanh anh ta, thì nó làm cho anh ta sao? Bị dao động tinh thần. Bây giờ tai bắt đầu nghe những tiếng do de của ong nè. Thành ra là tâm thức của anh ta không yên. Cho nên anh ta rút kiếm ra, mà với một cái kiếm sĩ đạo là chém rất chính xác. Một nhát một, con ong đứt làm đôi. Thì các vị biết rằng anh ta nghĩ rằng sau khi một nhát như vậy con ong chết rồi thì sao? Anh ta sẽ được yên. Nhưng mà không ngờ khi nó đứt làm đôi nó thành hai con. Thì các vị biết rằng một con đã sao? Đã khó chịu muốn chết rồi, bây giờ hai con. Thì bắt đầu cái mức độ khó chịu anh tăng dần. Anh ta nhát hai nhát là đứt mỗi con ra làm hai, nó thành bốn khúc. À, nó thành bốn cái khúc như vậy. Và sau đó trở thành gì? Bốn con. Và số lượng này nó tăng dần. Thì cái cảm xúc khó chịu và phẫn nộ đến mức độ mà anh ta chém riết nó trở thành một bầy ong. Một bầy ong xung quanh anh ta, và anh ta nổi điên lên các vị. Và lúc đó ta nổi điên lên, bây giờ là không phải là một con nữa mà một bầy. Nó đang khảo và nó xung quanh anh ta như vậy. Rồi cuối cùng khi anh ta mà không cần để ý đến ông nữa, anh ta bắt đầu trở về. Mới nói thôi mày là tới rồi mày. Mới nói cho nó tới. Xin thưa với các vị, vậy thì khi lúc đó đó, anh ta không cần để ý đến nữa. Rồi anh ta quá mệt mỏi và anh ta đã giống như muốn điên loạn lên, thì anh ta không cần để ý nữa, anh ta bỏ gươm xuống và anh ta ngồi trở lại. Anh ta chỉ biết anh ta và trở về với chính mình thôi. Và anh ta cảm thấy là không cần để ý đến mọi thứ. Thì những con ong này, tôi nhớ là ong hay ruồi vậy đó, thì hình như là lúc đó nó cũng nhớ mang máng vậy đó. Thì những cái con ong này hay là những con ruồi đó đó, là tự nhiên nó trở thành những cánh hoa đào. Tự nhiên trở thành những cánh hoa đào, nó rơi xuống. Và anh ta nhìn với những cánh hoa đào rơi trong trạng thái rất tĩnh lặng và an lành. Nè, anh ta đưa tay ra anh ta hứng, thì không phải là những con ruồi hay là những con ong, mà bây giờ là những cánh hoa đào rất nhẹ, rất tươi trong tay của anh ta. Một cái đoạn rất ngắn nhưng nó minh họa được cái điều gì? Mỗi một nhát kiếm của chúng ta dụng công bằng cách đó, là mỗi một cách là chúng ta muốn diệt ý niệm của chúng ta. Chúng ta muốn chém cái ý niệm của chúng ta, muốn vứt bỏ những ý niệm của chúng ta. Nhưng mà càng muốn vứt bỏ nó, càng muốn diệt nó, càng muốn chém cái ý niệm thì sao? Nó càng mãnh liệt và nó càng sanh nhiều trong tâm thức của chúng ta. Vì vậy hãy hiểu một cái điều cốt lõi là một lát nữa khi ứng dụng, các vị phải hiểu ngay câu này là không biến tâm thức trở thành một bãi chiến trường, cũng không cần dẹp tất cả các ý niệm này, mà hãy để nó tự sanh và tự diệt, và chúng ta cứ bình thản để nhìn sự sanh diệt của nó, hay là như bình thản nhìn cánh hoa đào rơi thôi. Không có cần bận tâm, cũng không cần diệt. Các vị nhớ trong Thiền Tông mà có một cái bài kệ hô thiền, cái câu cuối cùng là còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Cho nên mọi thứ nó không phải là do chúng ta tìm, mà mọi thứ cũng không phải do chúng ta diệt. Các pháp tự sinh để chúng tự diệt mà không cần diệt. Vì vậy khi bắt đầu một lát nữa chúng ta đi vào trong cái việc mà ngồi tĩnh lặng, thì trước hết tôi muốn chia sẻ về kinh nghiệm. Về mặt lý thuyết cơ bản tôi nói với các vị là như vậy. Vọng tưởng nó vô thường, nó sanh diệt, và nó có thể lớn nhỏ tùy vào chúng ta như thế nào. Tôi đã cho các vị một cái lý thuyết khái niệm nhỏ rồi. Rồi bây giờ khi chuẩn bị đi vào trong cái sự tĩnh lặng, chúng ta hãy làm việc với tâm thức của chúng ta bằng cách là tự kỷ ám thị. Đây là một từ những nhà thôi miên hay dùng, nhưng mà ở đây hôm nay tôi dùng với các vị từ này. Tự kỷ ám thị là cái gì? Chúng ta tự mặc định vào trong tâm thức của chúng ta, tự đưa vào trong ý thức, và đưa sâu hơn nữa là vào tiềm thức một cái lời sinh. Tức là mình nhờ sự hỗ trợ này của tâm thức hay là tiềm thức, một cái ý niệm gì? Tiềm thức à, hay là tâm thức à, hãy cho tao 10-15 phút sắp tới đây là để được chánh niệm, để được tỏa sáng, để được tĩnh lặng, mà không bận lòng, không suy tư, không đuổi theo bất cứ một ý niệm nào. Tức là mình định lượng được thời gian đó đó, mình sẽ cho tâm thức rằng hãy cho tao trong 5, 10, 15, 20 phút, nửa tiếng, 1 giờ gì đó, tùy cái thời gian hành trì của mình, là hãy cho thời gian này một sự tốt nhất, là đừng có suy nghĩ, đừng bận lòng, đừng nhớ, đừng thương, đừng giận, đừng buồn, đừng nhẹ, đừng ghét gì hết. Tất cả những ý niệm này nó sẽ được trôi qua. Hãy mặc định hết trong tâm thức của mình, để một lát nữa mình có sự hỗ trợ vô hình. Mình không có độc lập một mình đâu, mình cũng không có cô đơn một mình trong tâm thức đâu. Nó sẽ có một sự hỗ trợ vô hình, là nó sẽ giúp cho chúng ta cảnh báo những tâm thức hay những ý niệm sắp sẽ xảy ra như thế nào. Và nó sẽ hỗ trợ biết rằng là mày đã nói với tao trước đó rồi, là bây giờ tao cho mày hay, nó chuẩn bị có niệm 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 đó đó, nên bỏ qua, nên bỏ qua. Nó sẽ thúc đẩy thầm lặng bên trong chúng ta như vậy. Và vì vậy hãy gieo vào tâm thức chúng ta những cái mong ước của chúng ta, cái thời gian tiếp theo. Mỗi người tự cho mình một cái câu yêu cầu nữa, là hãy cho mình như vậy, tâm thức hãy cho vậy vậy. Nó cũng giống như các vị là mai nếu các vị muốn dậy sớm 3 giờ, 4 giờ gì đó, các vị cứ gieo vào trong tâm thức. Các vị nói là 3 giờ dậy nha, 3 giờ dậy, hay là 3 giờ 15 dậy nha, 3 giờ 15 dậy. Các vị cứ gieo nó đi, nó đánh thức các vị chính xác hơn alarm. Alarm thì có khi hết pin, còn nó không có hết. Nó hết là từ khi chúng ta đi luôn. Còn cơ bản nhất là các vị nên nhớ, nó rất là chính xác. Tâm thức chúng ta làm việc, nó phải nói là tuyệt vời, mà không phải là ý thức. Ý thức không có tuyệt vời được như vậy đâu. Chỉ có vô thức, tiềm thức mới làm được tuyệt vời như vậy. Cho nên đầu tiên các vị phải mặc định cho tâm thức chúng ta về một cái lời yêu cầu, một lời đề nghị. Thì một lát nữa nhớ. Sau đó hãy hiểu rằng các pháp tự sinh tự diệt, không cần diệt. Nhớ không? Ý thức chúng ta chỉ cần biết mình đang là và ở đây, và có thể chúng ta tập trung vào câu niệm Phật, hay là lời hít thở, hay là câu trì chú gì đó. Cái sự hít thở, trì chú, niệm Phật gì đó, tùy chúng ta theo thói quen. Ví dụ như có người quen là niệm Phật thì cứ giữ câu niệm Phật, chỉ biết mình niệm Phật, không cần bận tâm tới những ý niệm khác. Nó có là chuyện của kệ nó. Nó có mà không để ý tới thì nó giống như không. Vì cái bóng đèn ý thức của chúng ta đang tập trung vào câu niệm Phật rồi. Vì vậy những cái này nó có mà không quan trọng, và nó cũng không còn hiện hữu. Vì vậy ở đây hãy tập trung vào những cái đề mục mà chúng ta từng có thói quen. Và đừng bao giờ chiến đấu với bất cứ một ý niệm nào. Thì đây là những cái rất là căn bản để các vị có thể ứng dụng hành trì. Chúng tôi mong rằng là các vị sẽ ứng dụng dù nhỏ, gọn, ngắn, nhưng mà sẽ có hiệu quả và thành công. Nó cũng phù hợp. Nghĩ được chưa? Coi như là những gì tôi hứa với các vị tôi đã làm tròn xong cái nhiệm vụ, và tôi chúc tất cả các vị có một đêm thật sự là ngon giấc. Và tôi cũng xin nói lời chia tay tại đây. Ngày mai tôi sẽ về lại Việt Nam. Chúc cho đạo tràng chúng ta tu học và tinh tấn và đoàn kết yêu thương để xây dựng một tập thể và những cái phương thức tu học để có hiệu quả tốt nhất trong cái quá trình mình ứng dụng đạo Phật. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đầy đủ duyên lành, tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật.